Xin tiến sĩ một nhận định về ý nghĩa của chuyến đi thăm mà báo chí thế giới mô tả là lịch sử của Đại tướng Tham mưu trưởng Quân đội Hoa Kỳ tới Việt Nam lần này ạ.
Tôi cho đây là một tín hiệu khả quan, và tín hiệu này được bắt đầu từ tháng 4 năm 2013 về cuộc giao lưu hải quân đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tại Đà Nẵng với ba tàu quân sự của hạm đội 7.
Dạ thưa, chuyến đi này diễn ra giữa lúc Việt Nam đang cần tới Hoa Kỳ như là một lực đối trọng, có thể nói là duy nhất để đối phó với chính sách bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thì có dấu hiệu cho rằng Hoa Kỳ sắp sửa tháo bỏ các lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Thì theo ông, có những cái sự mặc cả nào ở hậu trường trước khi điều đó diễn ra? Và liệu có nhà bất đồng chính kiến nào sắp được thả ra trong cái cuộc mặc cả không ạ?
Chắc chắn là đã có sự mặc cả, và tôi cho đó trên cả sự mặc cả đó là một sự thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo nhau. Điều đó đã được tuyên bố một cách rõ ràng bởi ông Joe Biden trong chuyến đi tại Hà Nội vừa qua. Dân chủ và nhân quyền luôn là điều kiện tiên quyết đi kèm với các hiệp ước về an ninh và kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Và gần đây cũng có những dư luận mặc dù chưa chính thức nhưng mà là thông tin ngoài lề cho là những trường hợp có khả năng được trả tự do trong thời gian tới, nhiều khả năng nhất là điếu cày Nguyễn Văn Hải. Thứ hai là một nhân vật là Parker vừa mới bị bắt vào tháng 5 vừa qua là ông Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, và kể cả một người nữa mà có lẽ người ta cũng khó hình dung ra là Trần Huỳnh Chí Thức với án như vậy là 16 năm cũng có thể được ra. Đó là những dư luận không chính thức ngoài lề thôi, nhưng mà dù sao điều đó phản ánh một thế cuộc trông chờ vào Hoa Kỳ và nhà nước Việt Nam đương nhiên phải trả một cái giá nho nhỏ là thả những nhân vật bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm. Và cho dù nếu không phải là những nhân vật mà tôi vừa nhắc tới thì cũng sẽ có những nhân vật khác thế chỗ vào, và có thể hy vọng rằng có một chút nhân nhóm nào đó nó giống như là việc tái lập kịch bản của Miến Điện cách đây 3 năm.
Dạ thưa ông, có quá lạc quan hay không khi nghĩ là Việt Nam có thể đi theo kịch bản Miến Điện?
Tôi mới chỉ nói là nhân nhóm thôi, và xác suất cho sự nhân nhóm đó cho tới nay theo tôi mới chỉ có khoảng từ 2-3%. Nhưng mà dù sao, so với trước đây vẫn còn khả quan hơn, vì trước đây không có phần trăm nào cả. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu từ sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đi vào vùng biển Đông, và sau đó gây ra hàng loạt sự kiện tiếp theo, kể cả về mặt đối ngoại và thế đối trọng mà chị vừa nhắc đề cập tới. Mỹ là đối trọng duy nhất đối với Trung Quốc, không chỉ liên quan tới Việt Nam mà cả trên thế giới hiện nay. Điều đó cho thấy có một khả năng nhà nước Việt Nam phải nhìn vào kịch bản Miến Điện như là một tiền lệ đã có sẵn và họ chỉ việc áp dụng mà thôi.
Theo chỗ ông biết thì trong giới lãnh đạo cao cấp hiện nay trong Bộ Chính trị đó, có nhân vật nào đang vận động để Việt Nam nắm lấy cơ hội này để mà thay đổi và hòa nhập với thế giới không ạ?
Chuyến đi của ông Phạm Quang Nghị rõ ràng là đã đạt được một thỏa ước, một thỏa thuận nào đó, cho dù thỏa thuận đó là không công khai. Nhưng mà cuối cùng thì đã dẫn dây tới chuyến đi của ông Joe Biden và của ông Whitehouse đến Việt Nam. Và sự xuất hiện của hai nghị sĩ đó cho thấy phía sau họ là cả một quốc hội Hoa Kỳ. Và nhà nước Việt Nam bây giờ lại đang rất cần tới sự vận động của quốc hội qua Hoa Kỳ. Trước mắt là để nhằm giảm áp lực chống chế về cái việc gây sức ép không muốn cho Việt Nam tham gia vào hiệp định đối tác thương mại kinh tế xuyên Thái Bình Dương